Chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ do Kim Hà và các tân hữu phụ trách. Việt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Chương trình Giờ Của Mẹ được phát thanh trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ www.memaria.org, memaria.org. Xin quý vị giới thiệu Giờ Của Mẹ với thân nhân và bạn hữu, để mọi người cùng được thưởng thức những món ăn tinh thần quý báu và cần thiết trong đời sống bận rộn đầy thử thách hôm nay. Mọi ý kiến xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Thưa quý thính giả, đây là chương trình Giờ Của Mẹ Bình An thứ 137. Chúng tôi xin kính mời quý vị đón nghe bài giảng của Linh Mục Vũ Thế Toàn vào ngày 11 tháng Giêng năm 2008, nói về việc hãy yểm trợ và cầu nguyện cùng với giáo hội và các giáo dân Công giáo Việt Nam có việc đòi lại tòa khâm sứ và những diễn biến về giáo xứ Thái Hà và dòng Chúa Cứu Thế. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Chúng ta nghe lời Chúa ngày hôm nay, mà các ông thì chị em đã nghe khá nhiều và cũng cắt nghĩa khá nhiều về chị em. Đó là việc người hủy được chữa bởi Chúa Giêsu, mà chúng ta biết là người hủy đó, thời Chúa Giêsu đó thì bị liệt vào một cái hàng rất là đau khổ. Thứ nhất là nhìn về phương diện ngoài đời thì bệnh tật như vậy không cho phép mình gần gũi với ai. Và phải bị cách biệt đi đâu thì phải che kín người lại, và đôi khi phải có một cái dấu nhất để cho người ta tránh cái bóng của mình, mà nó trải ra cái đánh nắng mà người ta chạm phải thôi, người ta cũng bị ô uế, phải làm nhiều phiền, nhiều thủ tục và nhiều cái tục lệ rất là phiền toái để mà bị thanh tẩy. Cho nên là không ai muốn gần những người như vậy. Người ta bảo là đi ra ngoài, nó xin lỗi anh chị em, các bạn đó, sáng sớm ra ngõ đi gặp gì ạ? Anh chị em nói đồ quá. Nó cũng chưa tết bằng cái gọi là cái bóng của người hủy chạy ra ở trên sân và ra chạy lắm. Cho nên họ đi cách nghiệp đau khổ lắm. Bằng cách nào đó chúng ta nói là cái lý lịch của họ đã bị lên án rồi. Không được đến đền thờ để mà dân của lễ. Bởi vì có dân của lễ thì nhờ người khác làm hộ cho mình. Người trong nhà mà đứng gần mình thì cũng phải qua một cái khoảng cách nào đó, nhiều cái vấn đề phức tạp đó mình chị em. Thế rồi thì chúng ta thấy đã bệnh chớ cái nhìn của người đời và sự xa cách đó đã làm cho con người đó trở thành một người bị cách biệt hoàn toàn với thế giới. Mà chúng ta ngày hôm nay thấy cái câu tiền đề của thánh lễ là xin cho ánh sáng của Chúa bừng sáng trong tâm hồn của chúng con. Bởi vì một người sống trong cái bóng tối của sự cách biệt như vậy thì anh chị em phải tưởng tượng mình sống một ngày mà ảm đạm thì chúng ta còn thấy khó chịu. Đây cả một cuộc đời như vậy, ngày nào mới dậy cũng thấy bóng tối nó trải dài trong tâm hồn của mình, ảm đạm những chiều mưa như vậy, thì anh chị em thấy mình sống làm sao? Thì thử ra khi Chúa Giêsu chữa lành cho cái người hủy này ấy, để thể xác là được xoa dịu và được khỏe ấy, là một điều rất đáng mừng đối với họ. Nhưng mà có lẽ hơn tất cả là cái phần tâm hồn và cái giá trị và nhân giá của người đấy. Thì Chúa Giêsu mới bảo anh ta làm sao đó, thôi đừng có nói đâu, thôi đừng có cảm ơn gì cả, cái đấy biết rồi, cảm ơn ông đã đến như vậy tốt. Nhưng mà cái cần biết bây giờ ông đi trình diện ra là từ thế, tại sao phải lên gặp ông trình diện như thế để chị em? À, để biết mình đã được sai. Hay có cái khác đó, ông tư tế nghĩa đấy. Một cách nào đó khi các ông công nhân mình được sai. Và các ông công nhân để rồi về sau thì người ta dèm pha, người ta bảo ông này là người hủy. Thì bây giờ tôi có hủy đâu, tôi có sạch, tôi sạch trái, tôi có bệnh tật đâu, hoặc tôi không cho tôi đến điện thờ. Tôi được đứng nhai hạ những người khác thì được gần Chúa của tôi chứ. Cho nên ông thầy kinh tế cách nào như thế là ông cũng phát lại cái giấy gọi là hộ chiếu cho, hay là ông phát cho giấy xin lỗi cho gọi chứng minh nhân dân, hay là nói cho nó kiểu gọi là về quê nhà mình ấy, ông là cái vai trò mình. Cho nên là bây giờ có cái quyền công dân đi lại và được đứng gần trẻ khác, cho nên Chúa Giêsu muốn cho cái người mùi này đứng gần bên nhà mình, được cha cũng bảo với nhà mình. Và cái ngày đó nó chạm đến cái bản đạo cả hai ngày hôm nay mà không được đánh đoan nó. Tình yêu hệ cái chỗ là Thiên Chúa yêu ta trước, Và tình yêu đó có cái sức sống đến mức độ nó có thể gọi là nó tác động biến đổi mình. Bởi vì ai nói là yêu Chúa mà lại không yêu người khác thì người đấy là kẻ nói gì vậy? Nói dối gì con ta nghe, nói rõ. Rồi thì tình yêu của Chúa là ở phù thích một cái sự gọi là sao tương quan liên hệ và mật thiết giữa những người đấy. Cho nên là ta phải nhớ về những phần đạo đó nó rất là sát với nhau và nó gần với nhau trong cái tâm tưởng và trong ý nghĩa thần học đã này. Nhưng còn hơn thế nữa còn là cái tâm tình của Chúa Giêsu cho chúng ta sống. Cho nên ta thấy rằng là Chúa Giêsu khi chiếc người gửi cho phép người ta được gần với lại anh em chị em mình thì cũng sát nhập những lần ta đã nghe qua thánh loa đó ngày hôm qua. Nhưng Chúa ở gần con của Ngài. Và hơn lần Chúa Giêsu đã nói xin cho chúng nên một như con và cha và trai chị em là một. Đấy, cho nên ở gần nhau như một vậy. Thế thì ra ý nghĩa đó cho chúng ta có sự thao thức để mà sống cho đúng cái tên tình của một người Kitô hữu trong thời ái. Thế rồi thì Thánh Gioan ngày hôm nay đó, trong cái thơ của mình nhắc nhở thêm một cái sự kiện nữa, đấy là chứng của gì của tình yêu đó, là chứng của Thiên Chúa. Và chứng của Thiên Chúa là nơi niềm tin của các giáo hữu và ở nơi đó được tỏ hiện bằng ít nhất là ba cái gọi là sao, ba cái sắc thái hay là ba cái mẫu mực hay là ba cái cung cách. Thứ nhất là gì thì anh nói đấy, à thánh thần của Thiên Chúa ở đâu nào, bà chúng nghe mình quên hết rồi. Nghe tay này qua tay này rồi sao lên chưa truyền quả. Đó là chứng của Thiên Chúa qua nước, qua lửa và qua gì, qua máu. Anh chẳng có nhớ một hệ từ nói sai nhé, có nghe không ạ? Trong bây giờ người ta đọc lời Chúa thì mình còn đang gọi là đang chu du ở các cái chợ ái đâu cũng như là lý chợ ở chung quanh để chuẩn bị thế. Chứng của Thiên Chúa là qua lửa, qua nước và qua máu. Nghe máu của chợ nó vậy, anh chị có công nhận máu nghe sợ không ạ? Sợ không? Sợ à, không sợ ăn chết càng hàng ngày cũng sợ. Thế thì ăn máu là thế này, đạo chúng ta mà đem ra người kia lấy máu là đem ra với máu hoặc là uống máu giết người có đâu. Cái niềm tin của người Do Thái bây giờ là niềm máu là nguyên thủy của sự sống. Cho nên là máu là nói về cái căn tính của sự sống. Ý thì ta nói là như vậy, chứng của Thiên Chúa là nơi sự sống của chúng ta, nơi cái căn tính bản chất của con người và lòng ao ước của con người. Và nữa là sức sống để cho cái dòng máu thể nó cái sức ấm của tâm hồn ấy được trưởng thành và được nóng, được hấp nóng với lòng nhiệt thành đấy, được tác động đấy để mà đáp trả cho tình yêu của Chúa. Và nhờ nước như thế là cái sự trong mát tưới tắm để cho chúng ta lớn lên mọi phần tâm hồn. Vì vậy mình thử ra niềm tin qua ba cái phần bổn chính đó còn được diễn tả qua cái cách của chúng ta tiếp nhận niềm tin của Thiên Chúa. Hay nói cách khác là tiếp nhận qua bí tích rửa tội thì bằng gì chị em, bằng nước. Lửa thì bằng lòng của gì anh chị em, bằng bằng lòng ao ước. Anh em có nghe thỉnh thoảng qua những trường hợp mà hay được kể là có những người mà họ không phải là người Công giáo nhưng anh chị em người nước, và khi họ ao ước và thao thức được gọi là gia nhập giáo hội, nhưng mà khi có một cái hoàn cảnh thuận tiện thì cách này cách khác thì rằng co về tâm hồn cũng có, rằng co về gia đình cũng có, và rằng co qua những người thân quen cũng có. Thế nhưng mà biết rõ về cái ao ước đó và họ nói một cách rõ lắm qua những người thân quen, nhưng mà khi những người con cái không cho gia đình gọi là áp đặt họ như kia, có nghe bao giờ này có? Thế thì nếu có mất đi chưa kịp lời tội thì những người đó làm sao? Những người đó có bị mất phần tội không?
Không,
bởi vì được lừa tội bằng lòng tham gì? Đi chơi nhà làm việc. Tôi nói chuyện lừa tội chỉ là một cái góc thôi, một phần thôi, một phần trong đời sống chúng ta thôi. Cái phần chính là chỗ này. Nếu như cái bước vào cái tích lừa tội là bước vào sức sống là con của Thiên Chúa, mà con của Thiên Chúa thì chưa dạy cho con rất nhiều cách để mà làm con của Ngài, để mà sức sống của Ngài được, sức sống của ta được truyền lời trong Ngài. Thì cái sức sống đó nó được diễn tả qua cái gì? Qua lòng ao ước. Một người mà không biết Chúa mà ao ước được gặp Ngài thì cũng được cứu rỗi, như cái anh trộm này sắp sửa chết đã ao ước ở đó ngày hôm nay nếu Ngài về nước trời thì sao ạ? Chỉ nhớ đến con, ao ước đến con gì vậy? Chúa đâu con ra mà với tay ra xin rửa tội cho được đâu? Bạn treo còn đem xin cho cái điều nào dưới? Chúa con nước ở đâu ra mà rửa? Rồi thì máu là gì chị em? Chúng ta cũng nghe nói có những dòng máu của sự tử đạo, những người công chính và đổ máu mình ra để nói lên tiếng công chính của Thiên Chúa kẻ đấy cũng được ơn cứu rỗi. Tôi nói đến một vài những trường hợp mình không dám ngoạn ngôn, nhưng mà mình nói những trường hợp có những vị công chính tôi chẳng hạn như là Thánh Daniel có thân thánh bởi ông Thánh Thiên có sức gì tiếng Việt gọi là ông Thánh Cam Đi ạ. Ông không phải là người công giáo, ông là người Ấn giáo. Anh chị có nghe ông này bao giờ không ạ? Có biết ông Cam Đi bao giờ? Ông là cái người đứng lên sướng, gọi là dân chủ sướng một cái phong trào, dùng cái sự bất bạo lực để nói lên tiếng công chính của Thiên Chúa, để nói lên cái ánh sáng cần phải chiếu vào tối tăm của sự ác bức. Thế rồi lúc một kéo cái cam gì nè, ông được nhiều người đến lắm và người ta cứ đi gọi là sao dùng cái phương pháp bất bạo động đó để mà nói lên cái tiếng nói của mình cách liên lỉ, rốt cuộc cả cái nước Ấn Độ đã được thoát khỏi cái cảnh bảo hộ của nước Anh, được độc lập. Thế nhưng mà cái giá cả nó lớn như anh chị em, lớn lắm bởi con người bất đồng với cách của ông, cho nên là họ đã làm gì kia, họ thủ tiêu và giết rồi. Mà đúng là không bị giết. Tôi cũng dám ngoạn ngôn và giáo hội cũng chẳng bảo là phong thánh cho ông như thế này, gọi là ông là người công giáo thì nói như vậy thì nó có tính cách gọi là mất đi cái sự khiêm nhã và tôn trọng những anh chị em người Ấn giáo thì mới nói điều này. Thế nhưng mà trong giáo hội mặc nhiên khi nói trong gia đình thì ai cũng gọi là sao để phục, có anh chị em có chứ, Đức Thánh Giáo Hoa nhà mình còn phải có để phục và người ta tôn trọng ông, người ta gọi là ông thánh. Thánh thì không biết làm sao bởi vì phản chiếu sự thánh thiện của anh chị em của Thiên Chúa. Đấy là một cái cách người ta hiểu là bước vào cái gọi là nước cửa làm con Thiên Chúa thì có những cách mà Chúa cho chúng ta nguyên lý sống là máu theo cách nhìn của người Do Thái, thì sự sống đó nó nói lên cái gọi là sự dấn thân toàn diện của một con người. Và nhờ cái cách đó ngày hôm nay người ta học được cái cách đó, cho nên là chúng ta thấy một bài học đẹp lắm mà anh chị em theo dõi thì rất là quý ngài, anh chị em rất cảm thấy hãnh diện và cảm thấy rất là sao yêu mến giáo hội mẹ Việt Nam chúng ta ở nhà, nhất là bài học đó là sự kiện gì chị em biết không, nghe thì chứ
không
có nghe mà quả công chúng, trong khi những vụ tranh kiện đất đai người ta ra trang biểu ngữ và người ta hô hào thì chưa đến một số người, 100 người, thôi 200 người đã bị tha, đã bị tha vì chính quyền họ bắt của họ, bố ra của họ hành hạ, họ đánh đập, bỉa mai, không cách nào mà làm được. Thế mà một tập thể cả 3.000 người, 2.000 người, có lúc lên tới gần 5.000 người, họ làm gì thì họ có hỗ nào không? Đúng đến phải công nguyện. Thế thì tôi hỏi chị em, đấy là gì đấy? Là một phương pháp bất bạo động là gì? Không phải là gì? Mà ở nơi đó, đó là cái chữ của Thiên Chúa nói trong niềm tin là tình yêu không? Tình yêu hệ là Thiên Chúa, Thiên Chúa yêu ta chưa? Và tình yêu liên kết con người ta là một cùng với Thiên Chúa. Cho nên nó có cái lạ là cả một cái giáo phận khi làm điều đó trở nên rực sáng cho cả gì? Các người khác. Cho nên khi tình yêu của Thiên Chúa hiện diện, Thiên Chúa là tình yêu. Khi Ngài hiện diện trong tiếng nói công chính đó có tình yêu thật sự, thì tiếng nói đó như biết đầu nó gì chị em? Ngoan. Cho nên họ hoàn thiện lắm như chị em, anh chị em đọc báo, anh chị em thấy họ hoàn thiện lắm. Họ không để cho một cái gọi là sự cố nào xảy ra, một cái bất chắc, không có một người nào xen kẽ đi vào trong nhóm mỗi một lần họ đi nước cầu nguyện để xúc động, hay là để suối bẩy, hay là xác động những người khác làm chuyện tội. Tất cả mọi cái chỉ là gì chị em, chỉ là sự cầu nguyện, cầu nguyện. Họ dùng một cái tin rất hay là tin hòa bình của anh. Nên là như cô không thể ra được người hãy biết lắm, nên là như cô sẽ được từ khi đó cùng thì nói chuyện của phổ thông lòng và nó có mang đến ba những cái từ về trình bày lên trên. Thế thì em tổ chức của chúng ta và tiếng nói của Thiên Chúa vẫn nói sức mạnh của Ngài vẫn có, chớ bao giờ tìm tiền. Sức mạnh đó được nói lên trong tâm hồn ao ước của con người. Nhưng mà ao ước đó phải thể hiện trong cùng một tiếng nói tổng thể, chứ không thể nào nói một cái đơn lẻ cá nhân được, bởi vì sẽ bị đẩy lên. Một cái giáo xứ khác cũng đi gọi làm sao nói cái tiếng nói của mình về những vùng đất đai bị chiếm giữ một cách bất công của một giáo sư Thái Hà ở Bắc. Giáo sư được giáo sư kể một con số giáo dân ở trong giáo xứ so với lại nhà thờ chính tòa Hà Nội, con số giáo dân rất là khiêm tốn. Thế mà đất của nhà mình bị chiếm thì mình cũng đi cầu nguyện cả này. Thế mà đến lúc mà được cắt cử để đi cầu nguyện thì giáo phận họ đi đâu? Có anh chị em, họ đi, họ bỏ, họ không ăn việc làm, cũng phải như mình ở bên đây, họ bán tiền của ông Bush mà nhiều khi đi cũng còn mệt. Có tài xế chở lắm, cũng còn mệt. Họ bỏ này làm việc với anh chị em này. Và đến cái ngày cuối tuần đó, họ bỏ không ăn việc làm, đi bên kia nhà vệ sinh toàn. Không phải là thế đâu. Tiền bạc phải để ra với cái tiền xe ở quê nhà mình là kiệt lực ra có nghĩa mà ăn, bởi vì xăng á ăn được ăn theo kiểu Việt Nam mà mua xăng thì mua với giá ở đâu nhỉ, mua giá ở mấy cái này đấy là thực tế như vậy. Và lên chỗ đó sang quả hương rồi thì rút xi xôi bánh mì đấy ăn thì ngồi lên thì vẽ xong cái bắt đầu ra cùng để cho họ làm vậy. Chứ bỏ hết cái việc riêng của mình nhà mình đang đi đánh mà bỏ bao chuyện đó để lên làm sao lên cầu nguyện cho nó phát đạt, rồi từ đó lại quay trở về cầu nguyện cho gì cho nhà mình. Đấy là sự nên một tình yêu hệ ở chỗ cho phép Chúa yêu ta và ta yêu Ngài trong tình mến và nên một tình yêu của Chúa là sự cao đẹp để nhìn thấy lời chứng của Thiên Chúa như Thánh Loan nói, mặc dù là qua máu, nhưng ngã máu đó không phải là một sự tình cao tiên cua nhưng là một cái sự sống nguyên thủy toàn diện của con người dám nói khi nói cầu chỉ. Và tình yêu hệ ở lời chứng trong cái áo ước con người, nếu không có sự áo ước bước ra khỏi cái thế giới riêng rẽ của mình và cho là tài sản này không phải là tài sản của nhà thơ, cái bài sản của ông cha với bài thơ, mà tài sản của anh chị em, của chính họ là cái người dẫn lên cái chuyện bản này, cho nên vì vậy chính quyền họ không có một cách nào để họ chung mũ lên trên giáo hội và nói là chính các ông xếp động giáo dân, nhưng mà tất cả cái đó là do chính trong lòng giáo dân mà nên. Anh chị em thấy trước mắt của tình yêu nó lớn như vậy, và sau cùng học được những bài học đó thì ta ở đây sẽ phải chuẩn bị sẽ còn có những cái liên lý lâu dài của giáo hội nhà. Tôi nói như vậy chị em cũng nên liên lý chuẩn bị, chúng ta sẽ có những cái thiết thực để giúp được nhau, sẽ có những cái buổi mà họ sẽ cầu được liên lý nhưng mà họ sẽ bỏ công an việc làm của họ, thì chính anh chị em ở đây mới cần những cái đề dành giúp tiền bạc của chúng ta hỗ trợ để cho những anh chị em có cơ hội để họ đi cầu nguyện, để họ có thể chi trả vấn đề mua nến mua giấy để mà in những tập kinh chung, để mà chúng ta có thể góp phần vào. Tôi nói chuyện đó ở đây sớm, chúng ta nói nhưng mà tôi nói điều này để chẳng hiểu cách chuẩn bị thực tế, nhưng mà chuẩn bị tinh thần lớn nhất đó là cái cách chuẩn bị biết học biến đổi cuộc đời của mình, để khi mà chúng ta năng dậy kẻ khác khi có việc chung, chúng ta dám đứng và nói chung với nhau trong cùng thể đó. Có thể chúng ta sẽ cầu nguyện trong cùng cái phương thức đối với anh chị em đến tuổi này. Và khi nó là bên cầu hoan và cầu nguyện tất cả các nơi như vậy thì cái tiếng nói công chính của Thiên Chúa có được kẻ khác nghe không anh chị em? Có. Và nếu cái ánh lửa và cái cây đèn trời của cái sự hy sinh một ngày công mà đốt trong cái bóng tối ấy, và bị người khác người ta gọi là mỉa mai chỉ nhổ mà người ta áp bức ấy, mà vẫn còn đốt được ấy, thì cái ánh sáng đó có phải là lời chứng như Thánh Loan nói không? Có. Đó. Thì chính mình bây giờ cũng học được. Để Chúa xin giúp chúng con, cho chúng con được cái sáng của tâm hồn, cho chúng con có lòng ao ước tình thương, và nhất là cho chúng con cái sự trong mát thật sự của dòng nước và Thiên Chúa luôn luôn tận dưỡng chúng con trong lòng yêu mến và sự tha thứ của Ngài và sự tha thứ yêu mến đến nhau. chúng ta cầu nguyện cho nhau anh chị em nhé. Và nhớ mình ý trong cái lễ cầu nguyện cho anh chị em ở Hà Nội cũng như ở Đồng Đốc ở Hà Nội cũng như ở giáo xứ Thái Hà và những nơi khác nữa, những nơi khác nữa, những nơi mà sự bất công và cái nói công chính cần phải được gọi là rõ đen. Điều mà chúng ta nói là căn bản của cái nơi lương tâm của con người, bởi vì Thiên Chúa nghe lời khóc của dân nhà.
Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa xin hãy dùng con như ví dụ bình an của Chúa để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lâm nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lối lòng, để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng, để con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạy Chúa xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Vì chính khi hiến thân là khi được nhân lành, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi chết đi là khi vui sống muôn đời. Ôi thần linh thanh ai, xin mở rộng lòng con, xin thương ban thương những ai lòng đầy thiên chi ơn an bình.
Thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh giờ của mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh giờ của mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.